18i.net giới thiệu câu chuyện cô giáo tương lai. Trinh là một cô gái người Long Khánh trong một gia đình khá giả. Nàng có một thân hình rất chuẩn, cặp chân dài và thẳng, mông tròn. Bộ ngực nàng hình trái bom rất quyến rũ. Năm nàng 18 tuổi thì nàng có người yêu, đó là tôi, là một sinh viên nghèo học tại Sài Gòn. Chúng tôi đã quen nhau khá lâu và suốt trong thời gian quen nhau thì những cuộc tình mây mưa là thường xuyên. Có hôm tôi vô tình nhìn thấy Trinh đang nằm ngủ, trời ơi, mặt tôi đờ ra, tim tôi đập thình thịch như trống trận. Chiếc áo trên người Trinh đã bung mấy chiếc nút phía trên để lộ ra cặp nhũ hoa đang phập phồng lên xuống. Cả hai tòa núi cao cứ nhấp nhô theo nhịp thở của Trinh làm tôi không cách nào kháng cự sự thèm muốn của mình. Tôi đưa tay khẽ chạm lên một bên vú của Trinh, nhẹ nhàng xoa bóp vòng quanh vú qua chiếc áo lót. Cảm giác lần đầu tiên trong đời được xoa bóp vú một người con gái làm tôi mê đi. Tay tôi không rời khỏi vú nàng. Rồi tôi khẽ lòn một ngón tay vào trong áo lót của nàng, lần mò cái núm nhỏ mà giờ mà vuốt. Cái áo chặt quá nên tôi không sao chỉ dùng một hai ngón tay mà đẩy nó ra khỏi vú của Trinh được. Trinh vẫn dường như chẳng phản ứng gì, kích thích quá. Tôi đưa môi hôn lên vùng ngực nàng, như một tên vụng trộm. Tôi không dám hôn thẳng lên vú Trinh mà cứ đưa môi mình ra khắp vùng ngực của nàng. Thỉnh thoảng lại dùng lưỡi liếm nhẹ nhẹ, da gà ở tay Trinh nổi lên, những thở thịt trên đùi giật giật liên hồi. Đến lúc này thì chắc chắn rằng Trinh đã biết tôi đang làm gì nàng. Vậy mà nàng vẫn không phản đối gì, có nghĩa là nàng muốn tôi làm nữa. Tự tin hơn, tôi đưa hai tay đẩy chiếc áo lót nàng lên trên. Cả hai vú của Trinh như hai trái dừa vút lên mà lại bị chiếc áo lót chật kéo qua nên ép vú nàng chật cứng như muốn bẹp xuống vậy. Từ từ, cả hai trái vú của Trinh cũng được giải phóng khỏi chiếc áo. Tôi như kẻ ăn xin đói khát lọt vào bàn tiệc, không người liền đưa môi mình hôn lên vú nàng. Tôi hôn chung quanh vú Trinh rồi dần lên phía núm vú của nàng. Rồi tôi đưa môi mà mút lấy cái núm vú hồng thận của nàng. Tôi mút mãi không biết chán. Càng mút, núm vú của Trinh càng cứng lên như lớn hơn lên làm tôi càng khoái hơn. Ngoác to miệng tôi tham làm tôi chỉ muốn nuốt chửng vú nàng vào miệng. Rồi lại dùng môi kẹp giữ lấy núm vú, lấy lưỡi ra ấn ấn lên đó, rồi dùng lưỡi mình. Tôi chà sát qua lại núm vú cưng cứng của nàng làm Trinh rên lên sung sướng. Lúc này thì nàng không còn giấu giếm sự thèm muốn của mình nữa. Trinh nhắm nghiền hai mắt, hai tay nàng đưa lên ôm lấy đầu tôi, hai bàn tay xoa vào tóc tôi, khẽ ấn xuống. Người nàng thì cứ nâng lên để tận hưởng cảm giác mà tôi mang lại. Cứ thế tôi hết liếm lại mút, hết núm vú rồi cả trái vú của Trinh, làm nàng đứng lên không chịu nổi nữa. Nàng khe khẽ kêu tên tôi thay vì rên lên sung sướng. Tôi một bên mút một bên dùng tay xoa bóp vú nàng, rồi lại dùng tay giữ trái vú của nàng cao lên, không lấy môi để giữ lấy núm vú. Tôi cứ lấy lưỡi mà chà qua chà lại làm Trinh chịu không nổi nữa. Nàng mở choàng mắt ra, khẽ bật dậy rồi lại nằm xuống, rồi lắc đầu qua lại, liên tục ánh mắt nàng nhìn tôi như van nài, như cầu xin tôi hãy làm nữa đi, nhanh hơn đi. Tôi cũng hết chịu nổi, dương vật tôi dỉ nhớt ướt cả quần xì. Thế là tôi lại di chuyển môi mình xuống dưới bụng Trinh, như thám hiểm từng cm da thịt nàng như không muốn bỏ sót một điểm nào, rồi lòn tay qua quần nàng. Tôi giờ lên chiếc quần lót của Trinh, tuy là con nhà khá giả nhưng vì là gái nhà quê nên nàng chỉ mặc quần lót làm bằng vải thun. Tôi kéo dần xuống dưới, xoa lên cái mu ấm ấm của nàng, trong khi tay kia và miệng vẫn oanh tạc tơi bời bộ ngực nàng. Trinh chịu không nổi nữa, người nàng quặn lên hết bên này đến bên kia khiến cho tôi giữ núm vú nàng trong miệng thất khó khăn. Thế là tôi đành chuyển chiến trường xuống dưới, hai tay tôi nắm cặp quần nàng kéo xuống, Cặp đùi trắng như ngọc của nàng hiện ra, tôi đưa môi hôn nhẹ nhẹ lên đó, từ dưới lên trên, cao dần đến gần quần lót của nàng, tôi lè lưỡi liếm phần da có cái viền quần lót của nàng thật nhanh. Hết bên này đến bên kia làm Trinh cứ xoay qua xoay lại canh phấn mu của nàng vào miệng tôi, cuối cùng tôi cũng cho nàng toại nguyện, hai tay giữ chặt eo nàng. Tôi đưa lưỡi liếm láp lấp nàng qua quần lót, nó đã ướt sũng nước nhờ nãy giờ và chảy lem ra cả hai bên. Trinh đưa hai tay xuống ấn đầu tôi vào lồn nàng. Tôi cứ như điên lên với lưỡi lên xuống thật nhanh làm nước nhờn trong lồn chảy tràn ra, rồi thời khắc được chiêm ngưỡng cái lồn đầu tiên trong đời tôi cũng đến. Hai tay tôi kéo chiếc quần lót của Trinh xuống, cụm lông đen mượt rồi cái mu đỏ hồng vun cao hiên ra làm tôi ngây ngất, chỉ kéo quần lót qua đầu gối của Trinh một chút. Tôi đã vụt ngay mặt mình vào lồn nàng mà hôn, mút lấy mút để đẩy lưỡi qua phần môi ngoài của nàng, tôi liếm phần bên trong của lồn Trinh rồi xoay ngang lại. Tôi mở to miệng dùng hai môi mút cả phần mờ u của nàng vào miệng, khẽ khép lại, như thế lồn sẽ mở ra và tôi lúc đó tha hồ đưa lưỡi mình vào trong mà liếm mà chà, ngoái tơi bời, Trinh sướng rơn lên. Thân trên của nàng nảy lên rớt xuống không biết bao nhiêu lần theo những đợt liếm của tôi, nàng đã hứng lắm rồi, hai tay ấn chặt đầu tôi, miệng nàng u ớ liên hồi. Kêu tên tôi đứt đoạn theo hơi thở gấp gáp, tôi cũng sướng không kém gì nàng, dương vật trong quần tôi đã chịu hết nổi, thế là tôi dùng một tay đưa xuống cởi quần mình ra. Tôi cầm dương vật cứng ngắt mà chà lên lồn của Trinh, rồi tôi ấn phần đầu vào trong lỗ của nàng rồi rút ra, cứ thế, lồn Trinh, sủi bọt trắng xóa. Lúc này không được kích thích như lúc trước nên Trinh đã chịu nằm yên, mắt nàng nhìn tôi cầu xin, tôi cũng thèm chịu hết nổi nên liền leo lên giường, gác một chân của Trinh lên thành giường. Một chân bỏ xuống đất, tôi khẽ ấn dương vật của mình vào lồn của nàng, rồi nằm đè lên nàng, tôi hôn môi nàng say đắm, Trinh chưa hôn ai bao giờ, mãi rồi Trinh cũng quen dần. Nút chặt lợi môi tôi như mút kem, rồi tôi lấy lưỡi mình già khắp ngực nàng, lại bú lên vú nàng, xoa bóp vú bên kia trong khi mình tôi cử động lên xuống đưa dương vật di chuyển nhẹ nhàng trong lồn của Trinh, nàng lại sướng rơn lên không chịu nổi. Hôm nàng cứ nhổng lên đòi dương vật tôi vào sâu hơn, nhưng biết nếu làm rách màng Trinh của Trinh thì nàng sẽ đau lắm mà tôi thì sắp tới bến rồi nên đành rút dương vật ra. Tôi dùng hai ngón tay đưa vào mà ngoáy tròn trong lồn nàng, Trinh chịu không nổi nữa, toàn thân nàng nảy lên nảy xuống dù đang bị tôi đè cứng, đầu nàng lắc lia lịa, hai mắt nhắm nghiền. Rồi miệng nàng há hốc ra mà thở dốc, đoán nàng cũng sắp ra, tôi rút tay mình ra và ấn dương vật vào tụt nhanh dần lên. Tôi có thể cảm thấy cái màng Trinh nằm chắn ngang trong lồn nàng nên vừa tụt vừa canh chừng, chỉ lát sau thì Trinh chân mình lên, hai tay ghì chặt lấy tôi. Hai chân nàng vòng lại khép trên người tôi ấn vào làm dương vật tôi rụng phải màng Trinh của nàng mấy lần, thấy nàng sắp tới bến, tôi đánh liều ấn một nhát thật mạnh, thụt một cái. Dương vật tôi ấn sâu vào nàng đến lút cán, Trinh bất ngờ nảy người lên một cái, rồi nàng gồng mình lên hết cỡ, hai chân khép chặt lại, miệng mở to ra mắt nhắm nghiền, nàng đau lắm. Tôi liền tận dụng ngay lúc đó mà nhấn lia lịa thật nhanh, thật sâu, người Trinh khẽ rung lên, nàng đã đạt khoái cảm, tôi cũng nhấn thêm mấy cái nữa rồi biết dòng tinh trùng của mình sắp tuôn ra. Tôi rút nhanh dương vật ra khỏi nàng, một dòng tinh bắn ra ảo ạt lên bụng Trinh, rồi nhỏ dần xuống đám lông đen nhánh của nàng, tôi gục xuống ngực nàng thở dốc ra, đã quá, sướng quá. Tôi ngước lên nhìn nàng rồi hôn lên môi nàng thật nhẹ nhàng như muốn nói lời cảm ơn. Trinh đã mở mắt, nàng vuốt tóc tôi, rồi má tôi, nhìn tôi dịu dàng mỉm cười, tôi cũng mỉm cười. Rồi thụp xuống hôn lên hai vú nàng, rốn nàng, rồi lồn nàng một lần cuối. Những giọt màu hồng và tinh dịch đang chảy xuống khiến tôi bất thần phải đẩy mông nàng ra khỏi chiếc giường nếu không muốn tấm nệm bị dơ. Trinh chợt giật mình, nhưng rồi nàng cũng hiểu và lại nhìn tôi mà cười khúc khích. Hai chúng tôi ngồi dậy, nàng lấy áo mình lau sát dương vật tôi và mình nàng rồi cứ thế hai đứa tôi trần truồng ôm nhau. Nàng áp má vào ngực tôi im lặng. Trong những cuộc làm tình như vậy, Trinh thường kêu gào trong thổn thức, nữa đi anh, nữa đi anh. Nàng chưa bao giờ khoái cảm đến thế. Chẳng biết người yêu mình có bị ngạt thở hay không, nàng cứ nhịp nhàng nhấp mạnh cặp mông và lồn vào mặt tôi. Nàng nhìn xuống chỉ thấy mặt tôi chìm sâu trong đít và lồn nàng. Cặp mông nở nang và khe đít rất sâu của Trinh khiến tôi muốn bất tỉnh vì ngạt thở. Trinh nhấp mỗi lúc một mạnh hơn rồi chợt nàng vò hai tay vào đầu tôi giằng mạnh. Nàng kẹp chặt cặp đùi thon dài vào đầu tôi, cơn cực khoái trào lên hết đợt này đến đợt khác. Cho em đi anh ơi, ôi, a á, anh ơi. Trong mồm tôi đầy lông, lưỡi nó bị kẹt sâu trong lồn Trinh. Một chất nước ấm áp và nhớt từ trong lồn Trinh phóng đầy vào miệng tôi. Tôi núc chún chụt làm cho Trinh xuất khí rất nhiều. Lúc Trinh nhấc đít khỏi miệng nó thì toàn bộ mặt tôi đầm đìa nước nhờn. Tôi vừa thở vừa cười nói, em làm anh đã quá, anh cũng đã cho em những cảm giác thật tuyệt vời. Trinh nằm vật ra giường trả lời. Nàng nhìn thấy dương vật của tôi lúc này đã cứng trở lại. Trinh liền cười rất dâm đãng. Bây giờ em muốn biết cảm giác thật sự của anh cho em. Em muốn làm người đàn bà đầu tiên của anh. Trinh vừa nói vừa thò tay vuốt ve âm vật. Trinh lòn tay dây từ hậu môn ngược lên lồn. Hai môi lồn của nàng mở hé để lộ khoảng da thịt đỏ hồng ở trong. Tôi quỳ xuống ở thành giường. Hai tay tôi vừa vuốt ve vừa banh rộng háng Trinh ra. Tôi cúi xuống và liếm một đường từ lỗ đít của Trinh lên đến tận hột le trong lồn Trinh. Rồi tôi lại liếm ngược trở lại. Cho em xin anh ơi, anh làm em đi. Em xin anh đấy, tôi làm đúng như phim. Tôi đứng lên để cây dùi cui của tôi vào ngay lồn Trinh, day nhẹ nhẹ. Trinh nín thở chờ đợi. Dương vật tôi tách đôi lồn của Trinh và thọc vào. Buổi của tôi vào tới đâu Trinh biết tới đấy. Mọi đầu dây thần kinh cảm giác của hai người đều giao hòa trong cảm giác tê tái đê mê. Trinh chỉ biết giật lấy góc mền đút vào mồm cắn chặt lại. Nàng muốn gào lên cho thỏa mãn. Nàng sướng quá. Buổi của tôi rất to, cuối cùng đã nằm vừa khít trong lồn nàng. Hai chúng tôi nằm yên trong giây lát. Vậy là cả hai đã thực sự bước qua ngưỡng cấm. Hai chúng tôi đã ăn nằm với nhau. Tôi lại từ từ rút ra, tôi thấy Trinh nổi gai ốc khắp người, nàng đang sướng lắm. Sau cú thăm dò nhẹ nhàng ban đầu, tôi bắt đầu địt rất mạnh vào lồn Trinh, tôi đụ liên hồi. Trong phòng chỉ nghe những tiếng phạch phạch rất to của hai cơ thể trần truồng nhấp vào nhau. Trinh cắn chặt góc mền giữ cho khỏi gào lên, nàng hết vật đầu qua trái rồi phải. Cứ liên tục như vậy, vì tôi vẫn nắc liên tục, tôi đổi tư thế hết kiểu này sang kiểu khác. Phim sao thì tôi vậy, có lúc tôi gập đôi hai đầu gối Trinh lên sát ngực nàng cho đít nàng bệnh lên. Tinh khí của tôi và dâm thủy của Trinh hòa lẫn với nhau chảy lai láng. Tôi chơi kiểu này làm Trinh rất thốn nhưng sướng kinh khủng. Rồi tôi nằm đè lên Trinh, hôn môi nàng, ngậm lưỡi nàng. Bú vú nàng trong khi vẫn nhấp liên hồi, tôi banh hai chân nàng hồng lên trời rồi sọc mạnh buổi vào tưởng chừng làm lồn Trinh rách toạc. Trinh hết ngồi trên mặt lại ngồi lên dương vật tôi. Nàng sóc như phi ngựa khiến tôi cũng không thể ghìm nổi nữa. Tôi ghì chặt Trinh vào lòng, dương vật tôi thọc tút vào sâu nhất trong tử cung Trinh. Tôi chuẩn bị phóng tinh lần thứ hai trong đêm nay. Lần này thì suốt ngay trong lồn Trinh, Trinh cũng đang tới chỗ tột đỉnh khoái lạc. Nàng không còn quan tâm tới việc bị dính bầu hay không, nàng chỉ muốn được thỏa mãn bản thân ngay lúc này. Trinh đã cho tôi ân ái và hoàn toàn thỏa mãn với nàng mà không dùng một biện pháp phòng ngừa nào. Tôi siết chặt Trinh thúc mạnh Dương vật vào lồn nàng mấy cái nữa, đột nhiên thấy Trinh rung động toàn thân, nàng thổn thức vào tai tôi, cho em đi anh, sướng quá anh ơi, mạnh nữa anh ơi, em yêu anh. Không thể tin vào tai mình, và tôi cũng không chịu nổi nữa, từng đợt tinh khí nóng hổi phật mạnh vào tử cung Trinh khiến nàng chết lịm trong đê mê, chết em mất anh ơi, sướng quá anh ơi. Lồn nàng co bóp chặt vào buổi tôi làm nó phóng thêm một đợt nữa cực khoái. Suốt đêm đó hai chúng tôi làm tình với nhau không nghỉ. Tất cả các lỗ trên người Trinh không có lỗ nào là cấm kỵ với tôi cả. Nàng để mặc cho tôi giày vò thân xác suốt đêm. Thế là nàng đã thỏa mãn mọi thắc mắc mà nàng không biết lúc coi phim. Nàng đã biết cảm giác tê tái tuyệt vời khi tôi chọc dương vật vào lỗ đít nàng. Nàng cũng đã cho tôi thỏa mãn dương vật của nó giữa hai bầu vú bự của nàng rồi phóng tinh khắp mặt mũi nàng. Nàng còn khuyến khích tôi cưỡng dâm vào miệng nàng. Và cứ như thế chúng tôi làm tình với nhau thường xuyên và bất cứ khi nào có thể. Đến năm Trinh thi đậu Đại học Sư phạm Đồng Nai thì cả nhà vui lắm, nhưng chắc sướng nhất vẫn là Trinh, vì từ nay chúng tôi có thể thoải mái đụ nhau mà không sợ ai nhìn thấy. Chính vì điều này mà khi đi học ở Biên Hòa, Trinh chủ động thuê riêng một căn nhà và chỉ ở chung với một người bạn. Chính nơi đây là nơi mà chúng tôi luôn được thỏa mãn cho nhau. Có lúc Trinh hứng tình quá nhưng có bạn mình ở nhà thì Trinh bảo tôi vào phòng tắm chung cho cả dãy nhà trọ, rồi chúng tôi đụ nhau. Có khi đang ngủ trưa với nhau nhưng có bạn của Trinh ở nhà thì Trinh bảo tôi đắp mền rồi Trinh tự lột quần của mình. Lúc này Trinh đã biết mua những loại ê quần lót có ren để mặc cho gợi cảm với tôi hơn, rồi bảo tôi nhét cu vào lồn của Trinh mà nhấp. Những lúc như vậy tôi cũng thấy hay hay, nhưng Trinh thì rất thỏa mãn. Tôi sợ lắm vì có bạn của Trinh cùng ngủ trưa với chúng tôi mà. Nhưng nàng bảo anh cứ đụ em đi, em ghê lắm rồi. Vì yêu nàng nên tôi cũng làm theo những gì nàng bảo. Nhưng cô bạn ở chung phòng đã nhìn thấy chúng tôi đụ nhau và làm ngơ giả vờ như đang ngủ nhưng vẫn lén nhìn, rồi cô nàng thọc tay vào quần rồi tự móc lồn. Có lúc đang chở Trinh đi chơi thì Trinh bảo với tôi, anh ơi mình ghé vào khoảng sân trống sau trường sư phạm Đồng Nai chơi anh nhé. Tôi chiều ý Trinh và đưa Trinh vào đấy. Khi đến nơi thì đã có từng cặp ôm nhau trong bóng tối, tất cả đều là sinh viên của trường sư phạm Đồng Nai. Họ ôm nhau sờ soạn nhau, có những cặp còn đụ nhau nữa. Trinh thọc tay vào quần của tôi bóp nhẹ nhẹ thằng nhỏ của tôi. Đêm thanh vắng, đêm tĩnh lặng, một trai, một gái ngồi nhau làm sao tránh khỏi lửa dục tình trào dâng, đặt tay lên bờ vai. Tôi kéo Trinh lại, lửa dục tình của cô gái dâm đãng đang bùng cháy, không một chút phản kháng khi bờ môi tôi tìm bờ môi Trinh. Nụ hôn của chúng tôi kéo dài thật lâu, nụ hôn như ngộp thở. Nụ hôn đưa chúng tôi vào quên lãng, Trinh đê mê ngả dần trên thảm cỏ, bờ môi chúng tôi vẫn quyện chặt với nhau thảm cỏ. Sau cái hôn đến ngộp thở là bàn tay tôi. Bàn tay tôi mơn man trên bầu ngực săn cứng, trắng ngần đang lộ dần theo bàn tay tôi lần cởi những hàng khuy trong ánh trăng thanh. Trên thảm cỏ chúng tôi như quên lãng tất cả. Chúng tôi đắm say nhau, bàn tay chúng tôi mơn man, vuốt ve, yêu chiều, bàn tay chúng tôi lần cởi những hàng khuy cho nhau. Dưới ánh trăng chúng tôi trở về nguyên vẹn dáng Adam và Eva lúc nào không biết nữa. Trên thảm cỏ ấy miệng và lồn Trinh đã ngậm chặt khúc dương vật căng cứng của tôi. Và trên thảm cỏ ấy Trinh đê mê như lạ đi với đôi chân quắp chặt như muốn ôm trọn cả tấm thân tôi để đón nhận từ tôi, với đôi tay tì trên bầu vú với những nhịp nắc nhịp dập nhịp giã của sức trai đang thì sung mãn trước một thiên đàng mới. Và đêm ấy chỉ trên thảm cỏ ấy thôi, Trinh nguyên vẹn dáng Adam, Eva có ánh trăng trung tuần rọi soi. Tôi đã chiều trinh không giới hạn để khúc dương vật của tôi liên tục cương cứng, liên tục đón nhận cái khoái cảm đê mê từ sự cọ sát trong thành lồn của trinh, từ khe đôi bầu vú săn cứng, từ bàn tay, ngón tay mềm mại, từ đôi bờ môi xoe tròn, từ chiếc lưỡi gẩy trên đầu khất dương vật, từ đôi gò má hóp lại mút chặt khúc dương vật để đêm ấy, trên thảm cỏ ấy, trong tận cùng lồn tử cung trinh. Tôi đã phóng ra không phải ý chỉ một lần lượng tinh khí sức, trái đăng kỳ sung mãn, đêm trở về khuya khi chia tay với thảm cỏ ấy. Trinh đã chiều tôi để trong miệng trinh khúc dương vật của tôi nhả ra những giọt khí cuối cùng, những giọt khí dây dứt, những giọt khí ban ơn. Trinh có một người bạn trai cùng học chung một lớp tại trường sư phạm Đồng Nai tên là Hạnh. Những lúc không có tôi thì Trinh thường lén gặp Hạnh. Tôi biết được điều này vì cô bạn ở chung phòng với Trinh và những người ở cạnh phòng của Trinh đã kể lại cho tôi nghe tường tận những gì mà cô ta và mọi người đã nhìn thấy. Mọi người bảo Trinh có lúc rủ Hạnh vào trong bồn tắm, rồi đụ nhau ở trong đấy. Hạnh trà xà bông lên người Trinh, một cảm giác mịn màng mềm mại của thân thể con Trinh truyền qua tay Hạnh. Hạnh xoa bóp đôi vú to như trái dưa hấu của Trinh một cách thèm khát. Trinh đứng yên nhắm mắt thưởng thức. Hạnh cùi xuống trước lồn của con Trinh. Hạnh đưa một chân Trinh lên cao để Hạnh có thể chiêm ngưỡng hết cái lồn vung cao mập cứng đầy thịt đang kêu gợi ở giữa hai háng. Hạnh chưa từng thấy một cái lồn nào mà đẹp và no tròn như lồn con nhỏ Trinh vậy. Lồn nó hồng hồng trắng trắng, nhìn kỹ thì thấy những mạch máu bé li ti nằm dưới lớp lông mềm và mịn màng. Hạnh cúi đầu dùng môi ngậm lấy hai mép lồn thịt như ăn hến luộc. Trinh khẽ rên lên, hai tay thả xuống nắm lấy đầu tóc của Hạnh, rồi Hạnh nhả ra và dùng lưỡi liếm vào hai cái mép lồn. Lồn con nhỏ Trinh bây giờ cương no tròn như muốn nổ tung ra vậy. Con Trinh dướn người lên, gác chân lên tường cao hơn, nới rộng ra cho Hạnh có thể cúi đầu vào sát hơn nữa. Hạnh mút liếm và liếm mút một hồi lâu, Trinh lúc thì dướn người, lúc thì rên khẽ, hơi thở càng lúc càng dồn nhấp, hai tay bấu càng lúc càng chặt vào tóc Hạnh. Hạnh đưa lưỡi ra xuống đít rồi lại đưa lên mông đốc, dường như Trinh đã đến tột đỉnh giác cực lạc. Trinh rên rỉ oan oải trong khoái cảm và lồn của Trinh cử động bằng cách nảy lên, nảy xuống không kiềm chế được. Hạnh cứ quét lên quét xuống rồi chọt cái lưỡi vô trong lồn của Trinh thật sâu và ngoáy mạnh một cái, dâm khí của Trinh tuôn ra rầm rề, chảy dọc ra hai mét lồn xuống tới đít Trinh thật nhiều. Hạnh dùng môi, lưỡi quyện và núc lấy núc để, bây giờ thì hai chân nó dang rộng đến hết cỡ. Mỗi khi Hạnh chọt cái lưỡi vô trong lồn nó và ngoáy thì con Trinh rên lên một tiếng u ư ư. Hạnh biết là con Trinh đang sướng lắm, nó lịm người đi. Hạnh đứng lên, xoay con Trinh vào tường rồi banh giang hai chân nó ra. Con Trinh giờ không còn nói gì nữa hết, nó làm theo Hạnh từ từ giang rộng đôi chân ra. Hạnh thấy hai mép lồn ướt nhẹp đang chờ đợi Hạnh cầm con cua cứng như khúc gỗ của Hạnh, nhẹ nhàng đưa vào lồn mà ngoáy qua ngoáy lại mấy cái để cho lồn của Trinh nở rộng ra, rồi từ từ Hạnh đút con cua của Hạnh vào trong lỗ lồn của Trinh. Có lẽ vì cu Hạnh quá to nên chưa đưa hết con cu vào trong lồn con Trinh thì nghe nó ré lên tiếng au au. Hạnh bất ngờ dùng hết ga đẩy vô lồn của Trinh một cái ọt. Trinh càng ré lên lớn hơn nữa, a a a a, rồi Hạnh cứ nắc lia nắc lịa để cho thằng nhỏ của Hạnh chạy ra chạy vào lồn Trinh. Con Trinh thở hổn hển như sắp đứt hơi. Từ bụng tới đít nó uốn éo theo từng cử động của cu Hạnh. Trinh oằn người như con tôm, nghiến răng rên rỉ. Hạnh cứ tiếp tục thục lia liệm vô lồn con Trinh rất lâu, cho tới lúc người nó nảy nảy như bị điện giật và vừa rên ư ư không ngừng. Rồi Trinh bỗng kêu lên, anh Hạnh em sướng quá, em sướng quá. Đít Trinh cứ mỏng cao lên, Mấy ngón chân Trinh thì co lại bấu chặt xuống sàn nhà tắm. Trinh thở hổn hển dang rộng hai chân ra, thấy con Trinh gần đến bến, Hạnh rút cu ra rồi đẩy nó cùi xuống trước thằng nhỏ của Hạnh. Trinh biết ý, dùng tay khích thích xoa nhẹ cái dương vật của Hạnh, rồi nó ngập đầu dương vật và dùng môi, lưỡi ra sức núc để gây khoái cảm cho Hạnh. Nó dùng lưỡi quay tròn trên đầu giường vật rồi nút mạnh từng chập, làm Hạnh sướng cúa chừng. Một tay Trinh mân mê, một tay vò vò hai hòn giấy, cái cảm giác khoái lạc đến dần dần. Hạnh thấy đến lúc cực điểm rồi, toàn thân Hạnh nảy lên và cứng lại. Từ đầu dương vật tinh khí bắn ra thật mạnh vô miệng của Trinh, đến lúc tinh khí không ra nữa, Trinh đẩy Hạnh ra. Miệng Trinh đầy tinh khí của Hạnh, Hạnh thấy Trinh nhổ ra thì nói với Trinh, nuốt luôn đi em, nhổ ra làm chi. Trinh nhoẻn miệng cười, một dòng khí trắng chạy dài xuống mép môi Trinh. Đôi gian phu dâm phụ có biết đâu qua khe cửa nhà tắm cô bạn ở chung phòng với Trinh đã chứng kiến tất cả những gì đã diễn ra. Mọi người đều thấy nhưng nói ra thì kỳ, nhưng lại thôi, và chỉ kể cho tôi nghe. Tôi thật không thể ngờ người mà tôi yêu quý nhất, người sắp đứng lên bục giảng để giảng những bài đạo đức cho các em học sinh, lại có thể một lúc quen hai người đàn ông. Vừa đụ với người này xong khi lồn còn ướt nhẹp mà lại tiếp tục đụ với người khác, tôi thất vọng vô cùng. Có những lúc giờ nghỉ giải lao, Trinh và Hạnh không ra ngoài mà chỉ ở trong lớp. Trinh gối đầu lên đùi của Hạnh, mùi ngai ngái của quần lót lâu ngày không giặt lại làm cho Trinh hứng tình hơn. Lợi dụng lúc lớp không có ai, Trinh vòng tay qua mông kéo Hạnh lại gần hơn nữa. Sự chủ động lại là Trinh. Em ngồi lên lòng anh nhé, ngồi lên đi em, mình cho nhau trọn vẹn đi em. Hạnh ngả người trên ghế, đặt tay lên bờ vai, vòng chân qua lòng Hạnh, một tay Trinh banh hai mép lồn, một tay cầm dương vật kê đúng vào tâm điểm, nhấn mông xuống trái cấm của Trinh, một trái cấm đầy đặn. Hai mép thịt vun đầy ngập trọn được khúc dương vật của Hạnh, để Hạnh cảm nhận được lớp da của dương vật căng ra dồn xuống và cổ tử cung bóp thật chặt lên đầu khất dương vật. Không như những cô gái khác, Trinh không nhấp mông để dương vật Hạnh thò ra tụt vào trong lồn Trinh, ngồi trên lòng Hạnh, trái cấm ngậm trọn khúc dương vật. Trinh chỉ nhẹ nhàng day mông để dương vật Hạnh ngoáy tròn, và cái cảm giác cọ sát từ sự co bóp của cổ tử cung thành lồn Trinh cứ đưa dần Hạnh vào chốn hoan lạc tình ái, để Hạnh đê mê, để Hạnh bồng bềnh trong khoái cảm gái trai. Trinh là một cô gái thật nhạy cảm, dù đang đê mê trong khoái cảm cùng Hạnh từ trái cấm đang ngậm trọn khúc gân săn cứng, Trinh vẫn cảm nhận được dương vật Hạnh bắt đầu cục cựa phóng tinh. Thật nhanh Trinh trườn xuống nhả dương vật ra khỏi miệng trái cấm, ngồi quỳ trên nền lớp, và khi khuôn mặt Trinh vừa đúng tầm thì Hạnh cũng bắt đầu phóng tinh. Từng luồng tinh trùng phóng ra đọng đầy vào miệng nhỏ nhắn của Trinh. Bàn tay Trinh vừa nắm trọn vừa xóc trên khúc dương vật Hạnh để Hạnh được hưởng trọn những dư âm còn lại sau cuộc phóng tinh. Ngước mắt nhìn Hạnh trong cái nhìn của kẻ si tình, Trinh hỏi, có thích không anh? Sao em không cho anh trọn vẹn trong trái cấm của em mà như vậy anh không thích sao? Vừa được hưởng cái đê mê, vừa được nhìn tinh khí phóng ra vào đầy miệng, em không thích sao? Bây giờ còn sức không? Khi đi học về chúng ta cùng về phòng của em, rồi em sẽ đền anh trong sự trọn vẹn nhé. Khi về đến phòng trọ, Hạnh ngồi trên ghế, lại quỳ trên nền nhà, Trinh ngậm trọn khúc dương vật vào miệng, Trinh lại vần vũi bằng đôi môi, bằng chiếc lưỡi thần kỳ, bằng ngón tay nhẹ mềm trên khúc gân của Hạnh. Chẳng bao lâu khúc gân ấy lại cương cứng, lại Hạnh dũng chìa thẳng lên trời. Trên chiếc ghế ấy, trái cấm của Trinh lại ngậm trọn dương vật, Trinh lại day, lại xoay mông thật nhẹ nhàng để Hạnh lại cảm nhận được lớp da trên dương vật căng ra, dồn xuống và đầu khất dương vật tê đi trong thành lồn Trinh bó chặt. Dương vật Hạnh lại ngoáy tròn theo nhịp vũ điệu xoay mông đều đều, Hạnh lại cảm nhận được sự co bóp của thành lồn, từ nhịp co bóp từ thành bụng Trinh dồn xuống, Cứ thế và cứ thế thật lâu, cả hai chìm trong đêm mây như quên lãng tất cả, để rồi hạnh được hưởng trọn vẹn trong trái cấm của Trinh với từng đợt tinh trùng phóng ra thật sâu trong lồn lồn Trinh. Trinh cứ để nguyên khúc dương vật trong lồn mình, khúc dương vật trùng xuống, mềm đi rồi mềm oạt, lỏng ra trong thành lồn. Trinh mới nhẹ nhàng rút ra, với tay lấy chiếc khăn ướt Trinh lau sạch dấu ấn cuộc tình. Trinh lại ngồi cùng chung ghế với Hạnh, chỉ còn mọi việc là bàn tay mơn man trên bầu vú săn cứng, khiêm nhường của một cô gái cao gầy, với bờ mông săn cứng, lông lồn rậm rạp, hai mép lồn thật dày, lông lồn thật rộng mọc lan tỏa khắp vùng bụng tới tận gần rốn, để bàn tay Hạnh cảm nhận cái mềm mại, cái răm rắp từ thảm lông ấy. Vốn là một cô gái mang tính cách mạnh bạo, khi đứng lên để chia tay nhau, đôi môi của Trinh đã chủ động đặt lên bờ môi Hạnh, rồi bờ môi ấy lang thang lên khắp vùng ngực, và đôi môi ấy lần xuống tìm đến khúc dương vật và ngậm trọn lấy. Và cứ như thế Trinh luôn được hai người đàn ông đụ liên tục, cho đến một hôm sau khi đụ Trinh xong, tôi xịt đầy tinh trùng vào lồn của Trinh. Trinh rất thỏa mãn và tôi ra về, nhưng khi tôi vừa ra, tôi đâu hay biết rằng Trinh lại đi sang phòng trọ của Hạnh tìm Hạnh để ngồi tâm sự. Lúc này những người bạn ở chung phòng với Hạnh đã đi chơi, không có ai ở nhà trò chuyện thêm một lát nữa. Hạnh hứng chí vần ngửa hẳn Trinh ra, lột hết tất cả những gì có trên người của Trinh quăng xuống đất, rồi vừa hôn hít khắp mặt cổ ngực của Trinh, rồi đưa cả hai tay lên đắn bóp không biết chán hai bầu vú của Trinh, khiến cho Trinh dạo dực hết cả người. Nhưng hai người có biết đâu bốn đứa bạn ở chung phòng với Hạnh chỉ giả vờ đi chơi, tụi nó cùng nhau nhìn qua khe cửa mà nhìn ngắm thỏa thích thân thể của Trinh. Nhìn thấy vẻ mặt dâm đãng của Trinh khi Trinh được Hạnh cứ vừa hôn vừa sờ soạng khắp người Trinh từ trên xuống dần, hôn từ cổ xuống đến ngực. Hạnh hôn mơn man khắp cái bụng phẳng phiu mịn màng của Trinh, rồi bắt đầu xuống tiếp phía dưới, đã biết trước rồi. Nhưng Trinh vẫn giật mình khẽ một cái khi Hạnh hôn vào đúng giữa phần mờ u mềm mềm rộng cỡ lòng bàn tay ở chính giữa háng Trinh. Đôi môi mềm mại của Hạnh hôn vào đúng giữa hai cái môi lồn đầy đặn của Trinh. Trinh lại đỏ mặt, hình như nước nhờn của Trinh lại bắt đầu ứa ra rồi thì phải. Đã thế Hạnh lại cứ hôn hít liếm láp mơn man ở chỗ đó mãi, khiến Trinh càng lúc càng sướng không chịu nổi. Dâm thủy hòa cùng tinh dịch của người yêu Trinh ứa ra rầm rề chảy dọc theo khe háng xuống cả giường. Hạnh nút mà không biết chán, hơi thở của Trinh mỗi lúc một dồn nhấp hơn, người Trinh nóng bừng hẳn lên. Liếc mắt xuống, Trinh thấy dương vật của Hạnh cứng lên ngạo nghệ từ bao giờ, cái đầu khắc căng tròn thật kích thích và khiêu khích như trêu người Trinh. Chưa bao giờ Trinh có cảm giác mình lại dâm đãng khao khát nhục dục đến như vậy. Trinh muốn Hạnh leo lên người mình để chọt cái vật khiêu khích kia vào trong người mình quá, nhưng Trinh ngượng không dám mở miệng ra đòi hỏi. Chỉ có mỗi cái lớn là thể hiện không chút giấu giếm sự thèm khát bằng việc nước cứ ứa dâm thủy ra lung tung. Hạnh cũng bị kích thích lắm rồi. Cậu ta ngước lên nhìn Trinh như có ý muốn hỏi ý kiến Trinh, không biết bộ dạng Trinh thể hiện như thế nào, mà Hạnh gật đầu vẻ hiểu ý Trinh và lồm cồm bò lên trên người Trinh. Lần này thì Trinh bạo dạn hơn, Trinh ngước cổ nhìn xuống, nhìn cái dương vật tổng ngùng của Hạnh chĩa thẳng vào háng mình và dò dẫm tìm vị trí để thọc vào. Bây giờ, khi cái dương vật khỏe mạnh kia của Hạnh lại chuẩn bị ngập vào trong lồn, Trinh lại thấy có cảm giác băn khoăn với người yêu của mình. Tuy thế nhưng có một cái gì đó cứ ngăn Trinh lại, không cho Trinh đưa tay lên đẩy Hạnh ra, hoặc có bất cứ một cử chỉ gì để ngăn không cho cái dương vật háo hức kia đâm vào trong lồn của mình. Lúc đầu dương vật Hạnh chọc không đúng vị trí cần thiết, cái đầu khắc ướt ướt căng bóng của nó cứ cọ vào bụng vào háng cô thật kích thích khó tả. Trinh định đưa tay giúp nó để vào đúng chỗ cần thiết, nhưng Trinh thấy ngượng quá đi mất. Hạnh vừa cúi đầu xuống nhìn vừa chống bằng một tay nhổm trên người Trinh, còn tay kia thì thò xuống lần lần sờ vào chỗ đó của Trinh và dùng hai ngón tay banh hai mép lồn của Trinh ra một chút và dí cái đầu dương vật to lớn vào đúng chính giữa, rồi cậu ta ngước lên nhìn Trinh như để xin phép Trinh. Còn gì nữa mà không đồng ý? Trinh hơi mỉm cười vẻ ngượng nghịu, mắt nhắm lại vẻ buông thả đầy nét dâm đảng và khẽ gật đầu một cái rất khẽ. Ngay lập tức cái dương vật của Hạnh ấn mạnh một cái và cái đầu khớp như cái dùi trống chui tụt vào trong người Trinh. Trinh buột miệng kêu a khẽ một cái, rồi cứ há hốc miệng như vậy khi cái dương vật cứng ngắc của Hạnh từ từ chui tụt đến ngập lút vào trong lồn của Trinh. Ở trên Hạnh bắt đầu nhịp nhàng nhấp, dương vật đều chui ra chui vào cái lỗ ướt nhơn đó của Trinh, vừa áy náy ghê gớm với người yêu vừa cảm thấy sướng đê mê. Trinh nhắm mắt lại dạng rộng đùi để mặc cho dương vật Hạnh tha hồ muốn thọc vào lồn cô với tốc độ thế nào thì thọc. Một lúc sau, vì quá sung sướng, Trinh trở nên bạo dạn hơn, cô mở mắt ra và lại nghển đầu nhìn xuống dưới bụng mình nơi cái dương vật của Hạnh liên tục nhấp vào người cô như cái máy khâu. Thân nó ướt nhờ nước, nhìn mà sướng cả mắt. Hạnh tăng tốc độ nhấp khiến Trinh vừa ngẩng đầu nhìn xuống nó lao phăm phăm vào bụng dưới mình, vừa rên ôi ôi khe khẽ. Mỗi phát nhấp vào là cái dương vật dài và to của Hạnh biến mất hút trong người Trinh. Bụng Hạnh nhấp vào bụng Trinh kêu đến lạch bạch, nó kêu to đến nỗi tụi bạn của Hạnh ở ngoài khe cửa đều nghe thấy. Hạnh không chống tay nữa mà vòng ra sau ôm hẳn lấy lưng Trinh, ngực Hạnh áp vào ngực Trinh. Chỉ có mỗi phần hông của Hạnh là nhấc lên hạ xuống liên tục để dương vật chọc ra chọc vào người Trinh. Càng lúc Hạnh càng tăng tốc như phi ngựa nước đại. Những tiếng bạch bạch do bụng Hạnh nhấp vào bụng Trinh cứ phát ra liên hồi. Mồ hôi bắt đầu rịn ra trên người Hạnh. Cái lồn thèm khát đàn ông của Trinh được ăn no nê thừa mứa những cú nhấp dương vật của Hạnh. Rồi cơn cực khoái của Trinh ào ra không sao kìm lại được. Hai tay Trinh để dọc theo người siết chặt xuống chiếu, phần hông cô co thắt ượn lồn lên như muốn níu chặt lấy cái dương vật của Hạnh không cho sổng ra. Trinh há hốc miệng, mặt đỏ lựng, buột ra một tiếng kêu nghe rất đáng yêu, đầy nữ tính. Ôi anh ơi, ôi, như có cả một luồng điện chạy khắp người Trinh vậy. Ở trên cô, Hạnh mồ hôi đầm đìa cũng đang trong cơn hưng phấn tột độ. Có vẻ như Hạnh dốc hết sức lực của mình để nhịp vào lồn Trinh với một tốc độ như một con chó đực nhảy với một con chó cái. Rồi sau một cú nhấp thật mạnh, người Hạnh gồng cứng. Hai tay Hạnh ôm chặt lấy tấm lưng khỏe mạnh của Trinh, ghì chặt phần háng của mình vào háng của Trinh để dương vật ngập sâu trong người Trinh để tinh trùng của mình bắn sân hơn vào bên trong nơi mà trước đó không lâu, chưa đầy 30 phút trước đã no nê tinh trùng mà người yêu của Trinh vừa xịt vào. Cả hai dòng tinh trùng hòa vào nhau trong lồn cùng với dâm thủy của Trinh tạo thành một thứ nước sền sệt, chảy cả ra ngoài bộ phận sinh dục nữ của một giáo viên tương lai. Trinh lấy giấy vệ sinh lau qua loa rồi tự mặc đồ vào. Ở ngoài cửa, bốn người bạn của Hạnh đã chứng kiến tất cả những gì đã diễn ra. Và cứ như là thói quen, cứ mỗi lần Trinh sang thăm Hạnh thì chúng nó lại được xem phim sex do hai diễn viên là giáo viên tương lai đóng. Chúng nó còn rủ những người bạn của chúng cùng đến xem lén. Vì vậy cơ thể của Trinh không còn xa lạ gì với những sinh viên nam ở cái trường sư phạm Đồng Nai ở thành phố Biên Hòa này. Và rồi Trinh cũng ra trường và nhận công tác tại một ngôi trường nổi tiếng. Không biết rồi đây, khi những cô cậu học trò của Trinh biết được chuyện trước kia của Trinh thì chúng nó sẽ nghĩ như thế nào về người đang đứng trên bục giảng kia. Hằng ngày vẫn giảng cho chúng nghe những bài đạo đức trong cuộc sống, khi chính cô giáo của chúng trước kia đã có lúc quen và quan hệ như vợ chồng cùng lúc với hai người đàn ông.